Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 2 tháng 7 năm 2014. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe duy ái tóm lược một số tin đáng chú ý.
Bắc Triều Tiên lại bắn thêm phi đạn ở Duyên Hải phía đông. Cảnh sát Hồng Kông bắt hơn 500 người biểu tình đòi dân chủ. Và cựu Tổng thống Sarkozy của Pháp bị điều tra về tội lạm dụng quyền thế.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài về chính sách an ninh mới của Nhật Bản, được cho là giúp củng cố liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf hoan nghênh thông báo về chính sách mới.
We welcome the government of Japan's new policy regarding collective self-defense and related.
Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay, lãnh đạo Việt Nam kêu gọi chuẩn bị mọi tình huống trong tranh chấp Biển Đông. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, căng thẳng giữa Israel và Palestine đang tăng cao vì một vụ giết người có thể là để trả thù cho việc ba người Do Thái nhập lập cư bị giết hại. Từ Jerusalem, thông tín viên Robert Berger của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Cảnh sát Israel đã bắn lựu đạn cay để tìm cách giải tán hàng trăm người Palestine ném đá tại một khu của người Ả Rập ở ngoại ô Jerusalem. Những vụ đụng độ đã bùng ra sau khi người ta tìm thấy xác của một thanh niên Palestine bị bắt cóc ở khu này. Cư dân cho biết là thanh niên đó bị bắt cóc bên ngoài một đền thờ và bị giết để trả thù cho cái chết của ba thiếu niên Israel mà người ta tin là đã bị các phần tử hiếu chiến Palestine bắt cóc và giết hại. Ông Mohammed, một người bà con của thanh niên Palestine, nói với đài phát thanh Israel rằng những người mục kích trông thấy thanh niên này bị bắt lên một chiếc xe hơi. Cảnh sát Israel chưa biết rõ ai là thủ phạm. Họ nói rằng vụ này có thể là một vụ trả thù của người Do Thái, mà cũng có thể là một hành vi tội phạm thông thường, chẳng hạn như một vụ thanh toán giữa những gia tộc của người Ả Rập. Giám đốc cảnh sát Jerusalem, ông Yohanan Daniel, đã kêu gọi dân chúng chớ vội kết luận và hãy hành động với sự tự chế. Ông nói rằng cả hai động cơ, dân tộc và tội phạm đều đang được điều tra. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì nhiều người Palestine vẫn tin rằng thủ phạm chính là những người Do Thái lập cư và điều đó làm cho căng thẳng giữa người Do Thái với người Ả Rập gia tăng thêm nữa. Vụ giết người ngày hôm nay sẽ là một ngày sau khi hàng vạn người Israel tham dự đám tang của ba thiếu niên Do Thái theo học tại một chủng viện Do Thái giáo. Xác của ba nạn nhân đó đã được tìm thấy hôm thứ Hai sau khi mất tích gần 3 tuần lễ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Lãnh đạo Việt Nam kêu gọi chuẩn bị mọi tình huống trong tranh chấp Biển Đông. Các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đồng loạt lên tiếng xác quyết cam kết bảo vệ chủ quyền và thúc giục quốc gia chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được truyền thông nhà nước dẫn lời ngày hôm qua, nhấn mạnh sách lược đấu tranh toàn diện, tránh để xảy ra chiến tranh, nhưng phải chuẩn bị mọi phản ứng cho mọi tình huống, kể cả chiến tranh. Ông Nguyễn Phú Trọng nói, Việt Nam chủ trương đấu tranh toàn diện nhưng với tinh thần bình tĩnh, kiềm chế, nhất quyết không để xảy ra chiến tranh và không để nội bộ rối ren. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh là dù không mong muốn chiến tranh, nhưng Việt Nam cũng phải chuẩn bị tất cả mọi phản ứng. Ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, vấn đề Biển Đông là rất hệ trọng và nhạy cảm liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông nói, Việt Nam không thể chọn nước láng giềng ăn đời ở kiếp với mình, nên phải tìm cách để sinh sống hòa bình hữu nghị trên tinh thần giữ được độc lập chủ quyền. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, đây là việc khó. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các ban ngành địa phương chuẩn bị những giải pháp ứng phó với các tình huống kinh tế khó khăn giữa lúc tranh chấp Biển Đông liên quan tới giàn khoan của Trung Quốc đang leo thang. Ông Dũng nói, giàn khoan Hải Dương 981 đã gây ra nhiều hệ quả tiêu cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và cảnh báo rằng tình hình sẽ xấu hơn nếu căng thẳng giàn khoan không lắng dịu. Các tình huống xấu ở đây bao gồm khả năng Trung Quốc sẽ ngưng các hoạt động xuất nhập khẩu ở biên giới Việt Nam, hoặc tệ hơn là rút các nhà thầu ở Việt Nam về nước. Đây cũng chính là các quan ngại mà giới phân tích lâu nay đưa ra khi nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ Tuổi Trẻ thuật lời Thủ tướng Dũng nói Việt Nam hợp tác bình đẳng với tất cả các nền kinh tế trên thế giới và không lệ thuộc vào một nền kinh tế đơn lẻ nào. Ông Dũng cũng nói rằng Việt Nam mong muốn hợp tác kinh tế với Trung Quốc nhưng sẽ có biện pháp nếu Bắc Kinh không hợp tác. Cùng ngày hôm qua, Chủ tịch Trương Tấn Sang tuyên bố Việt Nam sẽ không quỳ lụy nước láng giềng phương Bắc dưới bất cứ tình huống nào. Ông Sang cũng yêu cầu lực lượng chấp pháp trên thực địa duy trì áp lực đối với giàn khoan Trung Quốc. Ông thúc giục lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển tiếp tục tuyên truyền để Bắc Kinh hiểu hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và thuyết phục họ rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Ngày thứ ba đánh dấu lần đầu tiên các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đồng loạt đưa ra những phát biểu công khai mạnh mẽ đả kích Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Đây có phải là tín hiệu chứng tỏ sự quyết tâm của Việt Nam và liệu nó có gây ảnh hưởng như thế nào đối với Trung Quốc hay không? Nhà quan sát thời cuộc, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng từ Hà Nội nhận định.
Tôi cho đó là một tín hiệu đáng quan tâm về sự thất vọng của Việt Nam sau chuyến đi của Dương Khiết Trì tới Hà Nội, vì có thể đã không đạt được một thỏa thuận như mong muốn. Và điều đó cũng nhắc lại đối với chúng ta rằng những lời đề nghị của Bộ Chính trị Việt Nam và cá nhân ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được làm việc và thỏa thuận với Bắc Kinh, với ông Tập Cận Bình dường như đã không mang lại những gì mà họ mong muốn, và cuối cùng đành phải trở về với nhân dân và thuận theo xu thế của thời đại, có nghĩa là nói ngắn gọn trong một cách là phải chuẩn bị chiến tranh.
Liệu Việt Nam có cái cách đối xử nào khác hơn mà vẫn giành được cái lợi thế cho mình không ạ?
Tôi cho là cần phải nhớ lại thời chống Nguyên của nhà Trần, không chỉ đối thoại, vì đối thoại mang một ý nghĩa chủ hòa như thế này cũng có nghĩa là thất bại, mà phải đối đầu. Nếu không đối đầu thì như chính như giáo sư Kantheyer đã nói, đây là cơ hội mà Việt Nam sẽ bỏ lỡ, vì đây là lúc mà cần phải nâng cao không chỉ là dân trí chống ngoại xâm mà dân khí chống ngoại xâm của người dân Việt Nam. Và nếu không nâng cao được dân khí đó thì chính nhà nước Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội để lấy lòng dân trong hoàn cảnh gần như đổ nát về đất nước như thế này.
Vâng, thế nhưng nếu mà đối đầu với Trung Quốc thì Việt Nam coi như là bị thiệt hại trăm bề. Làm thế nào để có thể đối đầu?
Tôi cho là vẫn có thể đối đầu nếu như chúng ta muốn đối đầu, nếu như Việt Nam, nhà nước Việt Nam muốn đối đầu. Tại vì tất cả những cái gì mà sinh ra cho tới giờ này, những hệ quả sinh ra cho tới giờ này chính là nhà nước Việt Nam đã gây ra và đang phải gánh chịu. Như vậy thì họ không còn cách nào khác là đối đầu để khắc phục những hậu quả mà do họ gây ra. Còn đối đầu như thế nào để có thể mang lại một ưu thế về mặt quân sự, về mặt kinh tế, thì tôi cho là chính nhà nước Việt Nam phải trả lời câu hỏi này. Tại vì chính họ đã làm tự suy yếu lẫn họ. Cho nên là vấn đề hiện nay là đối đầu như thế nào thì tôi cho là nhà nước Việt Nam họ phải trả lời, chứ không phải là người dân trả lời.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng vừa mới nói rằng là một cái thực tế rằng không ai chọn được láng giềng. Trong cái tình thế này thì Việt Nam phải tìm mọi cách để có thể chung sống hòa bình, hợp tác với cái nước láng giềng hung hãn và gây hấn như Trung Quốc.
Không ai chọn được láng giềng không có nghĩa là không ai không chọn được bà con xa. Tôi muốn nói là một câu tục ngữ của Việt Nam là như vậy. Bà con xa hay là láng giềng gần. Và dường như là một xa như ông Nguyễn Phú Trọng đã... Tôi cho là có tính cách bao biện trong việc đưa ra những triết lý như vậy. Tại vì chúng ta vẫn còn, người dân Việt Nam vẫn còn những người bà con xa để thay thế cho láng giềng gần. Người bà con xa đó là ai? Trong những tuần qua đã có một luận điệu của giới tuyên giáo Việt Nam cho rằng không cần phải đồng minh với người Mỹ. Trong khi đó thì người Mỹ đang chia tay ra đối với Việt Nam. Bà con xa có ý nghĩa là như vậy, và tôi cho rằng bà con xa hay bạn bè xa đều rất cần có ý nghĩa đối với Việt Nam trong hoàn cảnh mà Việt Nam có gần 10 đối tác chiến lược, với đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất là Trung Quốc đã chẳng thể hiện được bất kỳ một vai trò gì mang lại hiệu quả cho Việt Nam đối với Trung Quốc.
Nói về những cái hậu quả, nếu như Việt Nam khẳng khái tỏ thái độ là đối đầu với Trung Quốc thì những cái hậu quả như thế nào về kinh tế lẫn quân sự đối với Việt Nam? Ông thấy cái sự lợi hại ra sao trong cái tình huống đó?
Chắc chắn là Việt Nam sẽ bị thiệt hại trầm trọng về mặt kinh tế lẫn quân sự, đặc biệt là trong bối cảnh nền quân sự của Việt Nam có lẽ chỉ bằng một phần nhỏ đối với nền quân sự của Trung Quốc. Nhưng mà chiến tranh luôn tạo ra tinh thần đồng minh, và đó là điểm lợi thế và là cái lợi lớn nhất của Việt Nam trong việc mà đưa dân chúng lên một tầm cao mới về tinh thần chống bại xâm. Chứ còn hiện nay tình hình là bi đát về mặt tư tưởng và sự nhẫn nhục không đáng có trong lòng dân chúng, và thậm chí là những cuộc biểu tình mà chúng ta đã thấy, những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ôn hòa như vậy mà cũng bị ngăn chặn, ngăn cấm và bị đàn áp, thì làm sao có thể nâng cao được một tầm cao mới cho dân chúng trong tinh thần chống bại xâm?
Ý của ông có thể hiểu rằng là dù là có những thiệt hại về mọi mặt, nhưng mà Việt Nam vẫn nên chọn cái tư thế là đối đầu với Trung Quốc, là vì nếu không đối đầu thì những cái thiệt hại đó nó còn cao hơn, nó còn nhiều hơn gấp bội, phải không ạ?
Tôi chọn phương án tự hào dân tộc và chọn phương án lịch sử của Quang Trung đánh thắng Giặc Thanh, đánh cho chúng không còn mảnh đất, đánh cho chúng biết nước Nam anh hùng có gì.
Trong khi đó, nhà kinh tế chính trị học chuyên về Việt Nam, tiến sĩ Jonathan London, phó giáo sư khoa nghiên cứu châu Á và quốc tế trường Đại học Hồng Kông, cho rằng
tôi nghĩ là giới lãnh đạo muốn thể hiện sự thống nhất của lãnh đạo nhà nước Việt Nam đối với những vấn đề trên biển và cụ thể là vấn đề Trung Quốc xâm lược. Thứ hai, tôi nghĩ là cũng là một cách để giới lãnh đạo của Việt Nam gửi một thông điệp tới Bắc Kinh để cũng một lần nữa thể hiện cái sự quyết tâm của họ. Và đối với ông Nguyễn Phú Trọng, mà một người mà đã vài tuần hoặc là gần 2 tháng thì không có nhiều để nói, cũng là một cơ hội tốt cho ông để sau một thời gian tương đối im cũng thể hiện mạnh mẽ cái quan điểm thống nhất của Đảng và nhà nước Việt Nam đối với vấn đề trên biển đông. Tôi chưa rõ lắm là các phát biểu mạnh mẽ của họ cũng bao hàm nguy cơ mà tình hình trên biển có thể xấu đi hay không. Nhưng ít nhất tôi nghĩ là qua đó chúng ta có thể thấy giới lãnh đạo của Việt Nam đang cố gắng thể hiện một mặt trận thống nhất, dù mặt trận đó là thật sự hay không thì là chưa rõ.
Từ lời nói tới hành động, từ những phát biểu của những người lãnh đạo cấp cao này, chúng ta có thể trông đợi những cái hành động sắp tới của lãnh đạo Việt Nam như thế nào? Ông dự đoán ra sao?
Tôi nghĩ là chiến lược của Việt Nam vẫn còn là chờ đợi xem sao. Bởi vì thực ra là hình như sự phát triển của những tranh chấp trên biển, những vấn đề đối với Trung Quốc chủ yếu là xuất phát từ động thái của phía Trung Quốc chứ không phải là Việt Nam. Nên tôi nghĩ là từ trước đến nay, cái chiến lược của Việt Nam là vẫn là chờ đợi và dần dần cái nâng cao áp lực của quốc tế đối với Trung Quốc. Nhưng đồng thời thì nhà nước Việt Nam và cụ thể là giới lãnh đạo của Việt Nam muốn thể hiện một vị trí, một động thái mạnh hơn so với trước, thống nhất hơn so với trước. Vì cái nền chính trị của Việt Nam còn quá thiếu minh bạch, không có khác nào cho chúng ta để hiểu rõ cái gì đang tiếp diễn. Thực ra là đến nay thôi cũng như nhiều nơi thì cũng còn hơi tiếc mà nhà nước Việt Nam đã chưa có một phương diện nào, đã chưa tìm được một phương diện hiệu quả để cho chính người dân Việt Nam hiểu là cái quan điểm và những bước của nhà nước Việt Nam sẽ như thế nào đối với vấn đề trên biển. Nhưng tôi nghĩ là hình như là cái thời đại của bốn thốt, mười sao chỗ vàng thì đã qua rồi, mà giới lãnh đạo Việt Nam đang đi vào một giai đoạn mới, dù thì nội dung của giai đoạn này thì còn chưa rõ.
Việt Nam có thể làm gì và nên làm gì để đối phó với những khó khăn về mọi mặt một khi đối đầu với Trung Quốc?
Trong một bài viết vừa qua thì thôi cùng với Vũ Quang Việt đã nêu rõ 3 bước chúng tôi nghĩ là Việt Nam nên làm càng sớm càng tốt. Thứ nhất, Việt Nam phải đưa ra Trung Quốc trước cái thỏa án quốc tế về vấn đề tranh chấp biển để khẳng định là không có một hòn đảo nào ở toàn biển mà được hơn 12 hải lý và qua đó có thể khẳng định những hành động của Trung Quốc, cụ thể cái vấn đề giang khoan thì hoàn toàn là bất hợp pháp, và tất cả những đòi hỏi về chủ quyền trên biển phải đưa vào, dựa vào những tiêu chuẩn quốc tế chứ không phải là có hơn 12 hải lý. Thứ hai là Việt Nam nên tham gia cùng với Philippines để kiện Trung Quốc về vấn đề lưới bò, bởi vì vấn đề Hoàng Sa về lâu dài rất khó cho Việt Nam để lấy lại. Đồng thời, Việt Nam phải nỗ lực rất mạnh để cho toàn thế giới biết cùng với Philippines là khi lưới bò là hoàn toàn phi lý và bất hợp pháp và không thể chấp nhận được. Thứ ba, Việt Nam cũng phải cố gắng giải quyết sớm nhất những tranh chấp vẫn còn đối với các nước khác trong khu vực, trong đó có Philippines, có Malaysia, thậm chí Đài Loan. Bởi vì càng Việt Nam giải quyết những tranh chấp với những nước khác này thì càng Việt Nam sẽ mạnh hơn trong việc đối phó với Trung Quốc. Thứ tư, Việt Nam nên có những bước để thể hiện đối với thế giới là Việt Nam đang cày các thể chế một cách rõ rộng để thuyết phục toàn thế giới là Việt Nam là một nước nên ủng hộ. Và tôi nghĩ là nếu Việt Nam có những bước cụ thể về những vấn đề về thể chế, những vấn đề về nhân quyền, những vấn đề khác như thế thì sẽ nay được sự ủng hộ rất mạnh của quốc tế và Việt Nam sẽ có một vị trí mạnh hơn rất nhiều so với trước trong việc đối phó và giải quyết những tranh chấp này, đặc biệt là đối với Trung Quốc.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, Bắc Triều Tiên đã bắn thêm hai phi đạn tầm ngắn ở duyên hải phía đông và đây là vụ bắn thử phi đạn lần thứ ba mà Bắc Triều Tiên thực hiện trong vòng chưa đầy một tuần lễ. Tin về vụ phóng được Nam Triều Tiên loan tải và họ cho biết các phi đạn đã rơi xuống biển Đông ngày hôm nay, không gây ra thiệt hại nào. Họ tin rằng phi đạn tầm ngắn KN-09 đã được bắn đi từ một dàn phóng nhiều năm. Bình Nhưỡng đã bắn thử nghiệm hai phi đạn tầm ngắn hôm Chủ nhật và hai phi đạn khác hôm thứ Năm trong cùng khu vực. Vụ này được thực hiện trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đến Nam Triều Tiên. Cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nam Triều Tiên diễn ra vào ngày mai, dự kiến sẽ tập trung vào các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Ông Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hai lần kể từ khi lên nắm quyền, nhưng ông chưa gặp lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã gây thêm sức ép để đòi Bình Nhưỡng giảm thiểu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Một số nhà phân tích cho rằng những vụ phóng phi đạn mới đây có thể là một thông điệp để bày tỏ sự bất mãn của Bắc Triều Tiên đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi ngày hôm nay nói rằng những vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên không liên hệ gì tới chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Nam Triều Tiên. Sáng sớm hôm nay, cảnh sát ở Hồng Kông đã bắt hơn 500 người tham gia cuộc biểu tình ngồi lì trong đêm vừa qua sau một cuộc meeting quy mô lớn để đòi dân chủ. Những người biểu tình bị bắt về tội tụ tập trái phép và cản trở công việc của cảnh sát sau khi họ nhất định đòi ở lại khu trung tâm tài chính của Hồng Kông cho tới 8 giờ sáng. Hầu hết những người biểu tình không chống cự khi bị cảnh sát bắt, nhưng những người khác đã giãy giụa la ó trong lúc bị cảnh sát lôi đi từ địa điểm biểu tình. Một viên chức của Hội Ân xá Quốc tế là bà Ma Ben Au nói rằng vụ bắt bớ tập thể này là một việc gây bất bình bởi vì những người biểu tình không hề làm điều gì trái với pháp luật. Bà cũng nói rằng nhiều người bị bắt không được phép tiếp xúc với luật sư và đó là một việc không thể chấp nhận. Những người tổ chức cho biết 510.000 người tham gia cuộc meeting nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày cựu thuộc địa Anh này được trao trả cho Trung Quốc. Cảnh sát thì nói rằng số người biểu tình chưa tới 100.000. Cuộc biểu tình hàng năm này ở Hồng Kông đã trở nên quan trọng hơn trong năm nay bởi vì dân chúng ở đây đang tiến hành một cuộc vận động để gây sức ép, đòi Bắc Kinh cho phép cử tri của Hồng Kông được tự do lựa chọn người lãnh đạo thông qua phổ thông đầu phiếu. Cảnh sát ở Mandalay, thành phố lớn thứ nhì của Myanmar ngày hôm nay bắn đạn có đầu bọc cao su để giải tán một đám đông của những người theo đạo Phật tấn công một tiệm trà do người Hồi giáo làm chủ. Một thông cáo của cảnh sát nói rằng 5 người bị thương trong lúc họ tìm cách ngăn chặn vụ bạo động mới nhất giữa người Hồi giáo và Phật giáo ở Myanmar, tức Miến Điện. Những người mục kích cho biết hàng trăm người Phật giáo mang theo dao rửa và gạch đá đã tấn công tiệm trà sau khi có tin đồn là người chủ tiệm cưỡng hiếp một phụ nữ theo đạo Phật. Đám đông gây rối cũng đập phá các cửa tiệm của người Hồi giáo và nổi lửa đốt cháy xe cộ trước khi trật tự được một lực lượng cảnh sát đông đảo vãn hồi vào sáng ngày hôm nay.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục các tin tức quốc tế, thưa quý vị. Myanmar đang tiến hành các biện pháp cho phép các ngân hàng nước ngoài trở lại vào cuối năm nay, cung cấp một nguồn tài chính chủ yếu trong một quốc gia thiếu vốn để phát triển. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Sau hơn 5 thập niên, các ngân hàng nước ngoài đang sẵn sàng cho việc hoàn toàn trở lại Myanmar vào cuối năm nay, trong khuôn khổ các cải cách chính sách của chính phủ nhằm phát triển nền kinh tế và cơ sở hạ tầng. Các ngân hàng nước ngoài có mặt tại Myanmar, còn gọi là Miến Điện, từ năm 1963, đã bị quốc hữu hóa sau khi quân đội lên nắm quyền. Nhiều năm cô lập tách khỏi cộng đồng quốc tế và bị chế tài kinh tế và thương mại cũng gây phương hại cho sự phát triển của khu vực ngân hàng. Kể từ khi Myanmar cởi mở hơn về chính trị vào năm 2011, khoảng 40 ngân hàng quốc tế đã mở các văn phòng đại diện, cung cấp các dịch vụ cố vấn có giới hạn. Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Seth Aung cho hay có tới 10 ngân hàng nước ngoài sẽ được cấp giấy phép và sẽ mở cửa cho các dịch vụ ngân hàng có giới hạn bắt đầu từ tháng 9. Đến ngày 6 tháng này, một hội đồng cấp phép gồm Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương, Bộ Tư pháp, đại diện của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và một toán tham vấn Đức sẽ hoàn tất một cuộc duyệt xét các đơn xin. Ngân hàng Thế giới đề nghị các ngân hàng mới có một số vốn cơ bản là 75 triệu đô la. Ông Sean Turnell, một giáo sư kinh tế học tại trường đại học Macquarie, nói, xét tình trạng thiếu phát triển trong khu vực ngân hàng của Myanmar, các ngân hàng nước ngoài có thể đóng một vai trò chủ chốt trong việc cung cấp vốn cấp thiết và tiếp cận với các liên kết thương mại quốc tế.
What does Myanmar need? And what it needs desperately needs is capital, right? I mean, it's got none. It's essentially, the banking system.
Myanmar cần gì? Điều mà họ cần nhất là vốn, bởi vì họ không có tí vốn nào. Cơ bản, hệ thống ngân hàng có ở đó trong lúc này còn nhỏ hơn là một ngân hàng cỡ trung ở Hoa Kỳ. Vì thế, ta cần có vốn. Nhưng lấy vốn ở đâu ra? Ta phải trông cậy vào các ngân hàng nước ngoài, là các ngân hàng địa phương lúc này không đủ lớn.
Khu vực ngân hàng của Myanmar vẫn còn kém phát triển rất nhiều. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho thấy chỉ có 4% trong số khoảng 61 triệu người có tài khoản ngân hàng hay tài khoản tiết kiệm. Nhiều người trông cậy vào ngân hàng không chính thức, trong đó có việc vay mượn của những chủ nợ gọi là cá mập với tiền lời khủng khiếp. Myanmar là một trong những nước nghèo nhất ở châu Á, với khoảng 43% dân chúng sống dưới mức thu nhập chưa đầy 2 đô la một ngày và 80% kiếm được 5 đô la một ngày. Phát triển khu vực ngân hàng là điều thiết yếu để hỗ trợ cho cải cách kinh tế, nhưng có những thách thức vì tình trạng thiếu tiến bộ trong mấy thập niên vừa qua, theo ông Kopsak Putrakul, một phó chủ tịch điều hành tại Ngân hàng Bangkok của Thái Lan.
I think in the banking sector, the main challenges for Myanmar.
Theo tôi thì trong khu vực ngân hàng, những thách thức chính đối với Myanmar là làm thế nào để khai triển hệ thống ngân hàng của chính mình để có thể hỗ trợ cho việc phát triển các doanh nghiệp cỡ vừa và công ty địa phương riêng của mình để sau này cạnh tranh với các công ty đa quốc đổ vào nước.
Các ngân hàng địa phương và những người ủng hộ đã tìm cách gây trở ngại cho việc cải cách luật lệ vì lo sợ trước sự cạnh tranh của các ngân hàng nước ngoài. Nhưng Tổng thống Thanh Sain chống lại những lời kêu gọi và nhấn mạnh việc xúc tiến cải cách. Giáo sư Turnell của trường đại học Macquarie nói, các ngân hàng địa phương lo ngại về việc cạnh tranh với các ngân hàng quốc tế tài chính đầy đủ, còn có thể cướp cả nhân viên địa phương của họ. Nhưng ông Turnell nói, những nỗi lo ngại đó đã bị thổi phồng.
Các ngân hàng địa phương tự mình hoảng sợ trước các ngân hàng nước ngoài. Dù sao thì phần lớn khoản vay mượn của các ngân hàng nước ngoài sẽ là do các công ty đa quốc nước ngoài. Tình trạng thiếu một vài khu vực tài chính có chức năng đang thực sự nằm cao trong danh sách các lý do vì sao mà các công ty đó không xúc tiến việc đầu tư. Do đó, về một phương diện thì các ngân hàng nước ngoài làm được việc đó. nhưng làm như thế họ đem lại một thứ mà các ngân hàng địa phương dù gì cũng không làm được.
Các ngân hàng nước ngoài vẫn còn phải đương đầu với những hạn chế. Họ bị giới hạn chỉ được có một chi nhánh cung cấp dịch vụ giới hạn, kể cả việc cho các công ty nước ngoài vay tiền. Muốn cho các công ty địa phương vay tiền thì phải có sự hợp tác với các ngân hàng địa phương.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Nhật Bản chấp thuận một chính sách mới về tự vệ tập thể, cho phép quân đội tham gia vào một tầm hoạt động rộng rãi hơn. Bất chấp sự chỉ trích của Trung Quốc và Nam Triều Tiên, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ coi việc duyệt lại chính sách này là nuôi dưỡng cho chính sách tái quân bình của Hoa Kỳ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Thông tín viên VOA Victor Bitti ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf hôm qua hoan nghênh thông báo về chính sách mới và nói rằng Washington đã theo dõi các cuộc thảo luận ráo riết ở bên trong Nhật Bản về việc bảo vệ các đồng minh và tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.
Như quý vị biết, Liên minh Mỹ-Nhật là một trong các quan hệ hợp tác an ninh quan trọng nhất của chúng ta, và chúng ta đánh giá cao các nỗ lực của Nhật Bản nhằm củng cố sự hợp tác an ninh và cũng đánh giá cao các nỗ lực của Nhật Bản nhằm duy trì sự cởi mở và minh bạch trong suốt tiến trình thực thi quyết định đã dẫn tới chính sách mới này.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel gọi đó là một bước quan trọng của Nhật Bản, trong khi nước này tìm cách đóng góp nhiều hơn vào an ninh và hòa bình khu vực. Cũng như toàn cầu. Theo ông, chính sách mới cũng bổ sung cho các nỗ lực hiện nay của Hoa Kỳ trong việc hiện đại hóa liên minh qua việc duyệt lại các đường hướng song phương về hợp tác quốc phòng. Tháng 10 năm ngoái, cả hai nước đã đồng ý duyệt lại các hướng dẫn năm 1997 với mục tiêu mà ông Hagel nói có liên quan đến một liên minh hữu hiệu và quân bình hơn, nơi hai quân đội của hai nước đầy các đối tác cùng làm việc với nhau và với các đối tác trong khu vực để củng cố hòa bình và an ninh. Nhật Bản đã hoạt động dưới một hiến pháp hậu chiến do Hoa Kỳ phát thảo. Trong đó, điều 1 lên án chiến tranh và việc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp và khẳng định rằng các lực lượng bộ, hải và không quân cùng với khả năng chiến tranh sẽ không bao giờ được duy trì. Trung Quốc, nước đang lâm vào một cuộc tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, nói rằng Tokyo đang thách thức trật tự hậu chiến và gây căng thẳng ở khu vực. Quyết định của Nhật Bản cũng bị một số người phản đối ở Nam Triều Tiên, mà cùng với Trung Quốc là một nạn nhân chính của chế độ đô hộ xâm lược của Nhật Bản vào thế kỷ thứ 20. Phát ngôn viên ngũ giác đài Đề đốc John Kirby hôm qua tuyên bố không có mối quan ngại nào rằng quyết định sẽ làm bùng ra căng thẳng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Nay còn rất nhiều việc phải làm bên trong chính phủ Nhật Bản về việc này, về sự thay đổi chính sách mà họ đang theo đuổi này. Đó là một chế độ dân chủ. Họ có một quốc hội cần phải biểu quyết về vấn đề này. Ý tôi muốn nói là còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi thành thực nghĩ rằng đây là một dấu hiệu rất đáng khích lệ và sẽ giúp thông tin việc xét duyệt các hướng dẫn về phòng vệ, các hướng dẫn phòng vệ song phương mà chúng ta có với Nhật Bản. Do đó, nó sẽ giúp phổ biến tiến trình đó, mà như quý vị biết, đang xúc tiến. Đối với chúng tôi thấy là rất hữu ích và sẽ không có lý do nào từ phía chúng tôi để tin rằng hay lo ngại rằng nó sẽ làm cho căng thẳng tệ hại hơn. Ngược lại, chúng tôi nghĩ nó sẽ góp phần vào an ninh và ổn định trong khu vực.
Ông Brad Glosserman, giám đốc điều hành tổ chức nghiên cứu phân tích an ninh Pacific Forum có trụ sở ở Hawaii, nói không có cách nào Thủ tướng Shinzo Abe đi ngược lại cam kết của Nhật Bản đối với điều mà họ gọi là chủ hòa tích cực.
Lập trường của Nhật Bản chủ yếu cho rằng đây là một sự thay đổi rất cần thiết, giúp cho họ đóng góp tích cực hơn vào an ninh khu vực và hợp tác với các đối tác và đồng minh trong một tập hợp tình huống rất hạn chế và có giới hạn. Và lập trường đó luôn luôn được điều chỉnh về pháp lý, chính trị và theo tôi, quan trọng nhất là một cách công khai. Nhật Bản không thể nào thực hiện một sự chuyển đổi cực đoan về chính sách.
Ông Glosserman nói, Hoa Kỳ đã hối thúc Nhật Bản từ nhiều thập niên phải làm nhiều hơn về mặt an ninh khu vực. Ông nói Nhật Bản đã do dự không muốn làm như thế trong bối cảnh hiến pháp hậu chiến của họ và sự hoài nghi về sức mạnh quân sự dành vào bất cứ việc gì ngoài việc bảo vệ tổ quốc. Ông nói Hoa Kỳ đang đối diện với nhiều mối đe dọa mới.
Và tôi nghĩ chúng ta đã thừa nhận rằng các đối tác của chúng ta có khả năng đóng góp nhiều hơn so với trước đây, không phải vì Hoa Kỳ đang giãn ra, mà một lần nữa bởi vì tôi cho rằng phía Nhật Bản, phía Triều Tiên, phía Australia có khả năng nhiều hơn và có khả năng riêng để đáp ứng với một số đe dọa. Và chúng ta sẽ vô tình và nói đúng ra là ngu ngốc nếu không tận dụng các khả năng đó bằng những phương cách hữu lý nhất và hữu hiệu nhất.
Ông Glosserman nói chính sách tái quân bình của Hoa Kỳ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương dựa trên tiền đề là củng cố quan hệ với các đồng minh.
Đây thực sự là một hình thức tái quân bình. Đây là một cố gắng hiện đại hóa và cập nhật liên minh Mỹ-Nhật. Do đó, nó rất thích hợp bên trong khung sườn của chính sách tái quân bình nói chung.
Nhật báo Nhân dân của nhà nước Trung Quốc gọi sự thay đổi chính sách của Nhật Bản là một quyết định nguy hiểm, sẽ dẫn tới những quan ngại về an ninh cho các nước Á Châu khác. Báo New York Times trích dẫn các chuyên gia phân tích nói rằng sự thay đổi chính sách sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để Nhật Bản thành lập các liên minh quân sự mới với các quốc gia như Philippines, là nước có tranh chấp lãnh thổ tương tự với Trung Quốc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, giao tranh đã bùng ra bên trong và xung quanh thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine hôm thứ Ba, khoảng 8 giờ sau khi một cuộc ngưng bắn mong manh giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và những phần tử đòi ly khai thân Nga chấm dứt. Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu tố cáo Nga cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraine. Bộ Ngoại giao ở Washington cho biết Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry đã gọi điện thoại cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Ba để bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với việc phiến quân do Nga hỗ trợ không chịu thực hiện các bước để xuống thang vụ khủng hoảng, là những bước mà nếu được thực hiện sẽ có thể làm cho lệnh ngưng bắn được triển hạn. Cựu Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy bị chính thức điều tra sau khi bị cảnh sát câu lưu để thẩm vấn hôm thứ Ba trong cuộc điều tra về tội lạm dụng quyền thế. Ông Sarkozy bị nghi là đã tìm cách lợi dụng ảnh hưởng của mình để gây cản trở cho một cuộc điều tra về chiến dịch vận động tranh cử của ông vào năm 2007. Ngày hôm nay, một công tố viên cho biết là ông Sarkozy đã tìm cách thủ đắc thông tin về cuộc điều tra từ một vị thẩm phán. Luật sư của ông Sarkozy và một thẩm phán dính líu tới vụ này cũng đang bị chính thức điều tra. Ít nhất 8 sĩ quan quân đội Afghanistan đã bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công tự sát nhắm vào chiếc xe buýt của không quân ở Kabul. Các giới chức chính phủ nói rằng vụ tấn công xảy ra sáng sớm hôm nay gần Đại học Kabul. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công chiếc xe buýt và họ nói rằng đặc công của họ đã đi bộ tới gần xe buýt để kích nổ quả bom. Ngày hôm qua, các giới chức Afghanistan đã hoãn lại việc loan báo kết quả sơ bộ của cuộc đầu phiếu vòng nhì để bầu tổng thống sau khi họ không đạt được thỏa thuận về nội dung của lời loan báo. Những nguồn tin trong Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan cho đài VOA biết rằng họ dự trù loan báo kết quả vào tuần sau. Ứng cử viên Abdullah đã thề bác bỏ kết quả bầu cử bởi vì ông cho rằng gian lận quy mô lớn đã xảy ra trong cuộc đầu phiếu ngày 14 tháng 6. Trong cuộc đầu phiếu vòng nhì, ông Abdullah chạy đua với cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani và ông được nhiều người cho là nắm chắc phần thắng để lên thay cho Tổng thống Hamid Karzai. Hồi hạ tuần tháng 6, ông Abdullah đã tuyên bố tẩy chay tiến trình kiểm phiếu vì ông cho rằng Ủy ban bầu cử không giải quyết những khiếu nại của ông về vấn đề gian lận bầu cử. Một lô vũ khí hóa học của Syria đã tới một cảng ở Italy để được tiêu hủy dựa theo một thỏa thuận quốc tế đã đạt được trong cuộc nội chiến ở Syria. Tàu Ark Futura của Đan Mạch với sự hộ tống của máy bay trực thăng quân sự đã đưa số vũ khí đó tới cảng Gioia Toro trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Tại đó, một chiến hạm của Mỹ đã chờ sẵn để đưa số vũ khí tới hải phận quốc tế, và tại đó phần nửa số vũ khí sẽ được tiêu hủy trên biển, rồi số còn lại sẽ được tiêu hủy tại các nhà máy ở Mỹ và Âu Châu. Trong lô vũ khí này có hơi độc mù tạt và những chất liệu được dùng để chế hơi độc thần kinh sarin. Tổ chức cấm vũ khí hóa học hồi tháng trước cho biết là việc đưa vũ khí hóa học ra khỏi Syria là một sự việc trước đây chưa từng có, bởi vì Syria hiện vẫn còn chìm ngập trong một cuộc nội chiến dữ dội. Syria đã đồng ý giao nộp vũ khí hóa học để thỏa mãn một thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian hồi năm ngoái.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Đài VOA qua phần trình bày của Duy Ái. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay ta sẽ học những điểm sau đây. Học về những cặp danh từ và động từ viết giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Những chữ viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau, nghĩa khác nhau gọi là homographs. Phần cuối bài ta sẽ học cách phân biệt hai từ là across và through. Tiếng Việt có nghĩa là qua. Trong bài trước, ta đã học về những chữ có hai vần, nhấn vào vần đầu khi là danh từ và nhấn vào vần hai khi là động từ. Đó là những chữ như conflict, to conflict, record, to record, permit, to permit. Bây giờ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh những câu đã học trong bài trước. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. Quý vị hãy dùng chữ conflict. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. Quý vị còn nhớ câu đó không? I hope that won't conflict with our plan in any way. Cô ta dường như lúc nào cũng bất đồng ý kiến với cấp chỉ huy của cô. Dùng danh từ conflict. She seems to be permanently in conflict with her superiors. Nào, bây giờ chúng ta hãy học ôn hai chữ a record và to record. Nhớ ghi âm, nhớ thu hình buổi trình diễn nhé. Remember to record the show. Và câu, tôi sẽ ghi vào sổ lời yêu cầu này. I'll keep a record of the request. Bây giờ, hãy học chữ a permit và to permit. Cấm không ai được hái hoa. No one is permitted to pick the flowers. Bây giờ hãy dùng permit, có nghĩa là một cái giấy phép. Chúng tôi có giấy phép xây hàng rào quanh nhà. Quý vị có trả lời là we already got a permit to build a fence around the house. Tóm tắt, ba chữ quý vị vừa ôn lại là a conflict to conflict, a record to record, a permit to permit. Tiếp sau đây là một danh sách 10 danh từ và động từ, gồm có hai vần. Nhấn vào vần đầu nếu là danh từ, nhấn vào vần hai nếu là động từ. Discount là giảm giá, to discount. Discourse, to discourse. Dislike, to dislike. Increase, to increase. Insult, to insult. Produce, to produce. Reject, to reject. Chúng ta hãy học kỹ từng chữ một. Discourse và to discourse. There is a discourse on 19th century British novels at the university this Sunday. Chủ nhật này, ở trường đại học, có bài diễn thuyết về tiểu thuyết Anh thế kỷ 19, discourse, bài diễn thuyết. To discourse on something, nói chuyện về vấn đề nào, diễn thuyết về vấn đề nào. Dislike, điều mình không thích. Tell me about your likes and dislikes. Hãy cho tôi biết bạn thích hay không thích những gì. Many men dislike shopping. Nhiều quý ông ghét mua sắm hàng. Increase, tăng thêm. There is a sharp increase in gas prices. Giá xăng tăng bất chợt. The company has increased its workforce by 10%. Công ty đã tăng số nhân viên lên 10%. Danh từ increase, động từ to increase. Insult, lời lăng mạ. As he spoke, the crowd shouted insults at him. Khi ông ta nói, đám đông la ó những lời sỉ nhục ông. The prince insulted the guests by refusing to shake their hands. Ông hoàng là mất lòng hay là sỉ nhục khách bằng cách từ chối không bắt tay họ. Danh từ produce, fresh produce là rau trái cây tươi. If you want to buy fresh produce, go to farmers markets. Muốn mua rau hay là trái cây tươi thì ra chợ của trại chủ. động từ produce là sản xuất. Nuclear power plants produce 20% of the country's energy. Những nhà máy nguyên tử sản xuất 20% năng lượng toàn xứ. Danh từ reject là sản phẩm bị gạt bỏ, sản phẩm bị từ chối. This product is a reject because it is damaged. Sản phẩm này bị từ chối bởi vì bị hư. The committee rejected the proposal. Ủy ban bác đề nghị. Danh từ reject, động từ to reject. Suspect là kẻ tình nghi. He is the police's prime suspect in the case. Anh ta là kẻ tình nghi chính của cảnh sát trong vụ án. I suspected that she was not telling the truth. Tôi nghi cô ta nói dối. Ở chữ transfer và to transfer. After 2 years at this community college, you can request a transfer to a 4-year university. Học 2 năm ở trường đại học cộng đồng này, rồi bạn có thể chuyển tới một trường đại học 4 năm. She transferred from NOVA, tức là Northern Virginia Community College, to the University of Virginia. She transferred from NOVA, Northern Virginia Community College, to the University of Virginia. Bây giờ là nhận xét 2. Để ý tới danh từ và tính từ expert. Expert, E-X-P-E-R-T. Expert, danh từ hay tính từ đều đọc giống nhau. He's an expert in handwriting. Ông ta là chuyên viên về chữ viết tay. Expert, tính từ, adjective. He's an expert marksman. Ông ta là một tay thiện xạ. Vậy expert là danh từ hay tính từ phát âm như nhau, đều nhấn vần đầu, expert. Danh từ expertise, E-X-P-E-R-T-I-S-E, expertise, là nhấn vần 3, có nghĩa là tài năng chuyên môn. All his heart patients benefited from Dr. Burton's medical expertise. Tất cả những bệnh nhân về tim của ông đều hưởng lợi nhờ tài năng lão luyện về y khoa của bác sĩ Burton. Bây giờ chúng ta học ôn. Chữ abuse, danh từ abuse, nghĩa là lạm dụng. Nếu là danh từ, đọc với vần S. The problem of drug abuse in schools is becoming serious. Vấn đề lạm dụng độc chất trong trường học trở nên nghiêm trọng. Động từ to abuse, đọc với âm Z. Some nursing home patients were neglected or abused. Vài bệnh nhân trong nhà dưỡng lão không được săn sóc kỹ hay bị ngược đãi. Vậy chữ abuse, động từ hay danh từ viết giống nhau, nhưng mà động từ abuse phát với âm z, danh từ abuse phát với âm s. Để ý đến chữ dispute, a dispute và to dispute, D-I-S-P-U-T-E, dù là danh từ hay động từ đều viết giống nhau, phát âm giống nhau và cùng nhấn vào vần nhì. Beyond dispute là không chối cãi được. Her honesty is beyond dispute. Lòng thành thật của cô ta không ai chối cãi. I dispute the charges with my credit card company. Tôi tranh luận về khoản tiền phải trả với công ty thẻ tín dụng của tôi. Một chữ nữa chúng ta cần để ý là use là danh từ và use là động từ. Use, danh từ. Robots have many uses in industry. Người máy tự động có nhiều công dụng trong kỹ nghệ. This job gives me an opportunity to put my language skills to good use. Công việc này cho tôi cơ hội tận dụng khả năng ngoại ngữ của tôi. Còn động từ use, z. Use a good judgment in selecting your friends. Hãy suy xét kỹ khi chọn bạn mà chơi. Còn chữ used to, U-S-E-D-T-O, used to, accustomed to. Quen với, to be used to, là quen hay là get used to. I'm not used to such a spicy food. Tôi không quen ăn cay quá như vậy. Theo sau, be used to là một noun a phrase hay là một gerund. He's a quite used to hard work. Anh ta rất quen với công việc nặng nhọc. He's a quite used to working hard. Đồng nghĩa với câu trên. Một chữ nữa, used. U-S-E-D, used. Đứng làm tính từ, used có nghĩa là đã dùng rồi, hay là cũ, tương đương là second hand. Thí dụ, This used book is for sale at half price. Cuốn sách cũ này bán còn nửa giá. Một chữ nữa là used to, có nghĩa là một thói quen trong quá khứ. Đọc là used to. Xưa thường. This bicycle shop used to do bicycle repairs too. Tiệm này xưa cũng thường sửa xe đạp nữa. Do you play soccer? No, but I used to. Bạn có chơi bóng đá không? Không, nhưng xưa tôi có chơi. I used to smoke, but now I've stopped. Xưa tôi hút thuốc lá, nhưng nay bỏ rồi. That's where I used to live when I was a child. Xưa còn bé, tôi ở đây. Câu hỏi và câu phủ định với used to. Did she used to be your girlfriend? Có phải cô ấy xưa là bồ cũ của anh không? Did she used to be your girlfriend? You used to smoke a pipe, didn't you? Có phải xưa anh hút pip không? Hay là didn't you used to smoke a pipe? Vậy chữ S trong danh từ use hay trong tính từ useful hay là useless? Chữ S đọc với âm S. Khi là động từ use thì chữ S phát âm là Z. Quá khứ trong used đọc là D, used. Còn used nếu là quen thì đọc là used. Còn nếu là xưa thường thì đọc là used. Phân biệt nghĩa hai câu. I used to get up early. Xưa tôi thường dậy sớm. And I'm not used to getting up early. Tôi không quen dậy sớm. Nhớ là sau to be cộng với used to thì phải cộng với verb có đuôi ing. Sau đây chúng ta học tiếp với chữ close. Nếu là danh từ đọc là close. C-L-O-S-E. Phát với âm Z. The mayor will speak at the close of the conference. Ông thị trưởng sẽ ngỏ lời vào cuối buổi họp. Danh từ close, chữ S đọc là Z. Động từ to close, C-L-O-S-E là đóng, cũng đọc với âm Z. The door closed silently behind us. Cánh cửa khép nhẹ phía sau chúng tôi. Close your eyes and make a wish. Nhắm mắt lại và ước một điều. Close your book, gấp sách lại. Close all your applications before shutting down the computer. Hãy đóng các áp dụng trước khi tắt máy vi tính. This road is closed to the traffic. Con đường này không cho xe cộ đi lại. I would like to close my checking account. Tôi muốn đóng chương mục vãng lai của tôi, tức là rút hết tiền ra. Còn close, C-L-O-S-E, nếu là adjective hay là adverb thì đọc với âm S, nghĩa là gần hay là thân. I'm very close to my brothers. Tôi rất thân thiết với các anh em tôi. Take a close look at the statistics. Nhìn kỹ số thống kê. They were sitting close together on the bench. Họ ngồi gần sát nhau trên ghế dài. Còn câu, she was holding her baby close, là bà ấy ôm chặt cháu nhỏ trong lòng. Và chữ close trong hai câu trên là một adverb. Còn chữ closure, C-L-O-S-U-R-E, là đóng cửa. Officials announced the closure of the military base in the region. Các viên chức chính phủ loan báo sẽ đóng căn cứ quân sự trong vùng. Và nhận xét số 4 là hai chữ dễ dùng nhầm là across và through. Trong tiếng Việt ta dùng chữ qua. Nếu qua một mặt phẳng thì dùng chữ across. Qua một thể tích, qua một đám đông, qua một khu rừng dùng chữ through. Nhưng across chỉ qua một mặt phẳng như qua đường, across the street. Qua sông, across the river. Qua cầu, across the bridge. Qua mặt nước đóng băng, across the ice. Qua sa mạc, across the desert. Qua bên kia, the village is just across the border. Ngôi làng nằm ngay bên kia biên giới. Còn through, T-H-R-O-U-G-H, through chỉ nghĩa là qua một thể tích, một khối, một đám cây rậm rạp. Thí dụ, walk through the wood, qua rừng. Chen qua một đám đông, walk through the crowd. Hay là qua nhiều tỉnh lỵ. We drove through several towns. Across, vừa là giới từ, preposition, vừa là trạng từ, adverb. Would you like me to help you across the street? Một thanh niên nói với một bà già, bác có muốn cháu dắt bác qua đường không? Trong câu này, across là preposition. She came in the room, walked across, and opened the window. Cô ấy bước vào phòng, bước qua phòng và tới mở cửa sổ. Trong câu này, across là adverb. Across còn có nghĩa là khắp hay là suốt. Across the country, khắp xứ. Through cũng có thể làm preposition và adverb. Thí dụ, the dog got out of the house through a hole in the fence. Con chó chạy ra khỏi nhà qua lỗ hổng ở hàng rào. Trong câu sau đây, through là adverb. Make sure the food is heated through. Nhớ hâm món ăn cho kỹ nhé. Did you read the book through? Bạn có đọc kỹ quyển sách từ đầu đến cuối chưa? Through còn dùng là một adjective mà across không bao giờ dùng làm adjective. Thí dụ, dinner was through by the time the guests arrived. Bữa tối đã ăn xong trước khi khách tới. I need to use the computer when you're through. Tôi cần dùng cái máy vi tính khi nào bạn dùng xong. Vậy tóm lại, across và through đều có nghĩa là qua, qua sông, qua đường dùng across. Qua một đám đông, qua rừng dùng through. Quý vị vừa học xong bài 270 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Mỹ giải quyết vụ khủng hoảng di dân ngày càng trầm trọng, trong đó hàng ngàn trẻ em không có người đi cùng đã vượt biên sang Hoa Kỳ. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Hôm qua tại Panama City, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã hội kiến Tổng thống Sanchez Seren của El Salvador và Tổng thống Otto Perez Molina của Guatemala cùng với Ngoại trưởng Mireva Aguero của Honduras. Ông Kerry nói một chiến dịch thông tin sai lạc đã thu hút những người tìm cách trốn tránh bạo lực và nghèo khó đang hoành hành trong khu vực.
Hàng chục ngàn trẻ em đang có rủi ro, nguy hại cho tính mạng. Các em bị lợi dụng và bị đặt trong tình thế rất nguy hiểm. Và đấy là một thách thức cho tất cả chúng ta. Hoa Kỳ muốn hợp tác hết sức chặt chẽ với các đối tác Trung Mỹ để có thể tìm cách giải quyết vấn đề này.
Tình trạng quá nhiều trẻ em vào nước đã làm các giới chức di trú Hoa Kỳ choáng ngợp. Nhưng theo luật pháp Hoa Kỳ, di dân không thể bị hồi hương ngay tức khắc. Một số trẻ em có thể được đoàn tụ với cha mẹ vốn đã sinh sống ở Hoa Kỳ. Gần San Diego, trong tiểu bang California hôm qua, một nhóm người biểu tình phất cờ và hô các khẩu hiệu đã chặn hai xe buýt chở đầy di dân đáp máy bay từ Texas qua, không cho đến một trung tâm làm thủ tục di trú. Tổng thống Barack Obama đang yêu cầu Quốc hội ban thêm quyền cho ông để trục xuất các trẻ em như thế này. Quyền này sẽ kèm theo 2 tỷ đô la dành cho điều ông gọi là một sách lược ngăn chặn quyết liệt để thực thi những vụ trục xuất và cản trở di dân. Phe Cộng hòa đã yêu cầu ông Obama có thêm nhiều biện pháp hơn để chặn làn sóng di dân, kể cả việc bố trí vệ binh quốc gia dọc theo biên giới giáp với Mexico. Tổng thống quy trách cho phe Cộng hòa là không chịu thông qua dự luật cải tổ hệ thống di trú của Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu để chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột ở London hồi gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, với những ai nói rằng xâm hại tình dục là thứ đã ăn sâu vào chiến tranh mà không thể trừ khử được, đừng lầm tưởng, chúng ta có thể chấm dứt chiến tranh tình dục nhắm vào những người vô tội. Chúng ta có thể thiết lập những chuẩn mực mới tôn trọng phụ nữ, trẻ em gái, đàn ông và trẻ em trai. Và chúng ta có thể bắt tất cả những người phạm những hành vi này và những người dung thứ những hành vi này phải chịu trách nhiệm. Bạo lực tình dục cũng xưa như chính xung đột. Từ hàng ngàn năm qua, những đạo quân đi càn quét cảm thấy mình có quyền hãm hiếp và cướp bóc. Vậy thì tại sao là lúc này? Ngoại trưởng Kerry hỏi. Bởi vì hàng ngàn năm sau khi hãm hiếp được ghi vào kho từ vựng chiến tranh, chúng ta biết rằng giờ là lúc phải gạch bỏ nó và tống khứ bạo lực tình dục về thời kỳ đen tối và những cuốn sách lịch sử nơi nó thuộc về. Những vụ tấn công tình dục hoành hành trong những cuộc chiến thời gian gần đây, từ Darfur tới Goma cho tới Srebrenica. Vậy chúng ta phải làm gì? Ngoại trưởng Kerry hỏi, chúng ta cần một chính sách không dung thứ bạo lực tình dục nhắm vào nữ giới và nam giới. Chúng ta cần phải đảm bảo ở mỗi một quốc gia, chúng ta có thể đưa thủ phạm ra trước công lý. Chúng ta cần phải phục hồi nhân phẩm cho những người sống sót. Và ông nhấn mạnh, chúng ta cam kết đảm bảo rằng phụ nữ có một chỗ tại bàn giải quyết xung đột. Khi mọi người hỏi liệu chúng ta có thể thực sự đặt bạo lực tình dục trong chiến tranh ra ngoài vòng pháp luật được không, hãy để tôi nói cho bạn biết câu trả lời là tiếng có, dõng dạc. Có, chúng ta có thể đạt được mục tiêu này, ông Kerry nhấn mạnh. Cùng với tất cả mọi người ở đây, những người đàn ông và phụ nữ, trẻ em trai và trẻ em gái, những người khước từ làm nạn nhân, chúng ta vùng dậy. Ngoại trưởng Kerry kết lời, chúng ta vùng dậy bước khỏi đây và làm việc để chấm dứt vấn nạn bạo lực tình dục.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Cảnh sát Israel đã bắn lựu đạn cay để tìm cách giải tán hàng trăm người Palestine ném đá tại một khu của người Ả Rập ở ngoài ô Jerusalem. Những vụ đụng độ này bùng ra sau khi người ta tìm thấy xác của một thanh niên Palestine bị bắt cóc ở khu này. Cư dân cho biết là thanh niên đó bị bắt cóc bên ngoài một đền thờ và bị giết để trả thù cho cái chết của ba thiếu niên Israel mà người ta tin là đã bị các phần tử hiếu chiến Palestine bắt cóc và giết hại. Tại Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên đã bắn thêm hai phi đạn tầm ngắn ở duyên hải phía đông và đây là vụ bắn thử nghiệm phi đạn lần thứ ba mà Bắc Triều Tiên thực hiện trong vòng chưa đầy một tuần lễ. Tin về vụ phóng được Nam Triều Tiên loan tải và họ nói rằng các phi đạn đã rơi xuống biển Đông ngày hôm nay mà không gây ra thiệt hại nào. Sáng sớm hôm nay, cảnh sát Hồng Kông đã bắt hơn 500 người tham gia cuộc biểu tình ngồi lì trong đêm vừa qua sau một cuộc meeting quy mô lớn để đòi dân chủ. Những người biểu tình bị bắt về tội tụ tập trái phép và cản trở công việc của cảnh sát sau khi họ nhất định đòi ở lại khu trung tâm tài chính của Hồng Kông cho tới 8 giờ sáng. Hầu hết những người biểu tình không chống cự khi bị cảnh sát bắt, nhưng những người khác đã giãy giụa la ó trong lúc bị cảnh sát lôi đi từ địa điểm biểu tình. Một viên chức của Hội Ân xá Quốc tế nói rằng vụ bắt bớ tập thể này là một việc gây bất bình bởi vì những người biểu tình không hề làm điều gì trái với pháp luật. Một lô vũ khí hóa học của Syria đã tới một cảng ở Italia để được tiêu hủy, và điều này thỏa mãn một thỏa thuận quốc tế đã đạt được trong cuộc nội chiến ở Syria. Chiếc tàu mang tên Ark Futura của Đan Mạch với sự hộ tống của một chiếc máy bay trực thăng quân sự đã đưa số vũ khí đó tới cảng Gio a Toro của Italia trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Tại đó, một chiến hạm của Mỹ đã chờ sẵn để đưa số vũ khí đó tới hải phận quốc tế. Và tại hải phận quốc tế thì phần nửa số vũ khí sẽ được tiêu hủy trên biển, rồi số còn lại sẽ được tiêu hủy tại các nhà máy ở Mỹ và Âu Châu. Trong lô vũ khí này có hơi độc mù tạc cùng với những chất liệu dùng để chế hơi độc thần kinh sarin. Ít nhất 8 sĩ quan quân đội Afghanistan bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công tự sát nhắm vào chiếc xe buýt của không quân ở Kabul. Các giới chức chính phủ nói rằng vụ tấn công xảy ra sáng sớm hôm nay gần Đại học Kabul. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công chiếc xe buýt của không quân Afghanistan. Họ nói rằng đặc công của họ đi bộ tới gần chiếc xe buýt rồi kích nổ quả bom.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.